Sherlock. Michio Ando, bác sĩ pháp y và giảng viên khoa y của một trường đại học, đang vô cùng đau khổ. Đứa con trai nhỏ của anh chết đuối, kéo theo cuộc hôn nhân tan vỡ. Còn anh thì liên tục bị những cơn ác mộng về đại dương ám ảnh hành hạ. Lối thoát duy nhất của Ando là công việc. Thế giới đắm chìm trong cô đơn, tuyệt vọng và sám hối của Ando đã rung chuyển bởi cái chết lạ lùng của một người bạn cũ, một đối thủ hồi còn học trường y, Aoji Takayama, mà chính anh là người mổ tử thi. Khi Ando đã nhồi báo và khâu cái xác lại, thì thật bất ngờ, một mẫu báo nhỏ lòi ra, trên có ghi 6 chữ số viết thành hai hàng, 178 và 136. Bị cuốn hút vào trò chơi giải mã, Ando cùng bạn là Mitsuo đã dần dần khám phá ra một loạt cái chết bí ẩn tương tự. Cuốn băng mang lời nguyền và cuối cùng là Virus Ring, nguyên nhân của cái chết sau 7 ngày đối với bất kỳ ai xem băng. Kinh hoàng hơn, loại virus chết người đó đã đột biến, trở nên nguy hiểm và lây lan nhanh hơn bao giờ hết, đe dọa tính mạng của toàn thể nhân loại. Số phận loài người đang đứng trước một vòng xoáy hủy diệt. Mời các bạn đón nghe. Phần 1: Khám nghiệm tử thi. Chương 1. Hôm nay đến lượt Ando mổ tử thi. Trong phòng giám định pháp y, anh nhìn chằm chằm vào hồ sơ của tử thi sắp mổ. Khi so sánh các bức ảnh Polaroid chụp hiện trường, bàn tay anh bắt đầu toát mồ hôi, nhiều lần phải đến bồn nước rửa tay. Lúc này giữa tháng 10, trời không nóng, nhưng Ando luôn là người ra nhiều mồ hôi. Anh có thói quen rửa tay nhiều lần trong ngày. Anh rải các tấm ảnh lên bàn một lần nữa. Một bức ảnh gây cho anh sự chú ý đặc biệt. Trong đó một người đàn ông dáng to bè chắc nịch đang ngồi, đầu tựa vào mép giường. Đó là tư thế lúc anh ta tắt thở. Không có bằng chứng của tổn thương bên ngoài. Tấm ảnh tiếp theo chụp cận cảnh khuôn mặt. Không có bằng chứng về sự sung huyết. Không có dấu hiệu bị bóp cổ. Ando không tìm được bất cứ điều gì trong các tấm ảnh giúp suy ra nguyên nhân của cái chết. Đấy là lý do khiến cho, dù cho không có dấu hiệu của một vụ phạm tội, thi thể vẫn được gửi tới phòng giám định pháp y để khám nghiệm. Trông như thế đó mà một cái chết bất ngờ, một cái chết bất thường, và theo luật định, tử thi chưa thể được đem thiêu trước khi nguyên nhân cái chết được xác định. Tử thi ở tư thế tay chân dang rộng. Ando biết người này, biết rất rõ, một người bạn cũ thời đại học, người mà Ando không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mổ xác anh ta. Aoji Takayama, người cách đây chỉ 12 tiếng đồng hồ vẫn còn sống, từng là bạn học của Ando trong suốt 6 năm ở trường y. Hầu hết những người tốt nghiệp trường y đều mong muốn trở thành bác sĩ khám bệnh, nên khi Ando quyết định vào ngành pháp y, mọi người bàn tán sau lưng rằng anh là kẻ lập dị. Nhưng Takayama thậm chí còn đi trái hẳn chuyên ngành. Anh ta đứng đầu lớp ở trường y, nhưng sau khi tốt nghiệp, anh ta học lại là một sinh viên khoa triết học. Vào thời điểm bị chết, anh ta đang là giảng viên triết học chuyên ngành logic. Giảng viên cũng là vị trí Ando đang giữ trong khoa của mình. Nói cách khác, dù nhà trường đã cho Takayama đăng ký học lại như một sinh viên năm thứ ba, thì sự thăng tiến của anh tại khoa triết học quả là thần tốc. Chết ở tuổi 32, anh ta kém 2 tuổi so với Ando, người đã mất 2 năm dùi mài kinh sử để thi được vào trường đại học mong muốn. Mắt Ando dừng lại ở dòng ghi thời điểm tử vong, 9 giờ 49 tối hôm trước. Thời điểm tử vong cực kỳ chính xác, Ando nói, ngước nhìn viên trung úy cảnh sát dáng dong dỏng cao đang theo dõi việc mổ tử thi. Theo những gì Ando biết, Takayama sống độc thân trong một căn hộ ở đông Nakano. Một người độc thân sống một mình, chết đột ngột ngay tại nhà. Lẽ ra không thể nào xác định được chính xác thời điểm chết mới đúng. Tôi nghĩ anh có thể cho rằng chúng ta may mắn. Viên trung úy lãnh đạm nói và ngồi chiếc ghế gần đó. May mắn? Như thế nào? Viên trung úy quay sang người đi cùng, một hạ sĩ trẻ. May, Takano có ở đây chứ? Vâng, thưa sếp, tôi thấy cô ấy ở ngoài phòng chờ. Anh muốn đi mời cô ấy vào không? Vâng, thưa sếp. Cô ấy không phải người thân, nhưng chính là người đã phát hiện ra thi thể. Một trong những sinh viên được giáo sinh Takayama yêu quý, thực tế là người tình của anh ta. Nếu anh có bất cứ nghi ngờ gì về lời khai, anh có thể tự hỏi cô ấy bất kỳ câu hỏi nào, thưa bác sĩ. Theo quy định, ngay sau khi mổ pháp y, phải chuyển tử thi cho người trong gia đình. Trong trường hợp của Takayama, đó là mẹ của anh ta, em trai và em dâu. Họ đang ở phòng đợi cùng với Mai Takano. Cô bước vào phòng, rồi đứng lại lắc đầu. Khi thấy cô, Ando đứng dậy ngay, cúi chào, rồi lấy ghế mời cô ngồi. Tôi xin lỗi vì để cô tham gia vào chuyện này, anh nói. Mai mặc váy màu xanh dương nhạt, tay cầm khăn trắng. Ando tự hỏi, liệu việc đứng gần xác chết có làm tôn lên vẻ đẹp của một người phụ nữ hay không? Dáng cô thon thả, tay chân mảnh mai, chiếc váy giản dị nhã nhặn làm nổi bật nước da nhợt nhạt. Khuôn mặt có hình trái xoan hoàn hảo, các đường nét mềm mại và cân đối. Ando có thể nhìn thấy những đường cong tuyệt đẹp trên vỏ hộp sọ của cô mà không cần mổ xẻ nó ra. Chắc chắn rằng dưới làn da kia, các bộ phận nội tạng đều có màu sắc khỏe khoắn và bộ khung xương đều đặn một cách hoàn hảo. Đột nhiên, anh mong muốn được chạm vào chúng. Viên trung tá giới thiệu, rồi cả hai chào nhau. Mày ngồi xuống chiếc ghế Ando đã để sẵn, nhưng cô loạn choạng, cô phải dựa vào bàn. Cô có ổn không? Ando nhìn cô dò xét nước da. Cô đột nhiên trở nên tái nhợt dưới làn da trắng muốt. Anh tự hỏi, có phải cô bị thiếu máu? Tôi ổn, cảm ơn anh. Cô nhìn vào một điểm trên sàn nhà trong một lúc, chấm khăn tay lên trán, cho đến khi viên trung úy đưa cho cô một cốc nước. Cổ nước, nước làm cho cô trấn tĩnh một chút. Cô ngẩng đầu và nói giọng yếu ớt đến nỗi Ando gần như không nghe ra. Xin lỗi, chỉ là tôi... Ando hiểu ngay lập tức, cô đang trong kỳ kinh nguyệt. Điều đó, cộng với sự căng thẳng về cảm xúc, là lý do tình trạng thiếu máu của cô. Nếu chỉ như vậy thì không có gì phải lo lắng cả. Thật tình cờ, anh Takayama quá cố và tôi lại là bạn ở trường đại học. Anh nói với cô điều này một phần để cô trấn tĩnh hơn. Mai Y ngước đôi mắt vẫn cụp xuống từ nãy giờ lên. Anh nói tên anh là Ando. Đúng. Cô nhìn anh chăm chú, rồi với nỗi vui mừng lộ rõ, cô chớp mắt và cúi nhẹ như thể đang gặp lại một người bạn cũ. Tôi rất mừng vì được biết anh. Ando nghĩ có thể lý giải biểu hiện trên nét mặt cô. Có lẽ cô cảm thấy tin tưởng rằng mối quan hệ bạn bè giữa Ando với Takayama sẽ khiến anh không đối xử tàn nhẫn với thi thể của anh ta. Nhưng thực sự, có hay không mối quan hệ đó với người đã chết cũng không ảnh hưởng đến việc anh cầm dao mổ như thế nào. Xin thứ lỗi, cô Takano, viên trung úy xen vào. Cô có thể kể lại chính xác điều cô nói với chúng tôi về việc cô đã phát hiện ra xác chết như thế nào? Anh ta dường như quyết tâm không bỏ qua vụ việc này chỉ vì không có dấu hiệu của hành vi phạm pháp. Không có thời giờ để lãng phí cho việc ôm lại các kỷ niệm sâu sắc về người đã chết. Anh ta đợi Mai Y đến đây để cô trình bày câu chuyện của cô cho Ando nghe. Cô là người đầu tiên nhìn thấy thi thể, và Ando là chuyên gia pháp y có bổn phận khám nghiệm tử thi. Hy vọng cho họ gặp nhau có thể tìm ra nguyên nhân cái chết. Đó là lý do họ tập hợp tại đây hôm nay. Bằng một giọng lặng lẽ, Mai bắt đầu kể cho Ando câu chuyện gần như những gì đã kể cho cảnh sát vào đêm trước đó. Tôi vừa ra khỏi phòng tắm, đang sấy khô tóc thì có điện thoại. Tôi nhìn ngay đồng hồ, tôi cho đó là một thói quen của mình. Nếu biết chuông điện đổ lúc mấy giờ, tôi thường đoán được người gọi là ai. Giáo sư Takayama hiếm khi gọi cho tôi, thường thì tôi gọi cho anh ấy, và hiếm khi anh ấy gọi sau 9 giờ. Do đó, lúc đầu tôi không nghĩ là anh ấy. Tôi nhắc điện thoại nói alo. Ngay sau đó tôi nghe một tiếng thét từ phía đầu dây bên kia. Lúc đầu tôi nghĩ đó là một trò đùa ác. Tôi bất ngờ và đưa điện thoại ra xa khỏi tai. Nhưng rồi tiếng kêu nhỏ dần và chuyển sang vang xin. Rồi tất cả biến mất. Tôi có cảm giác như mình bị bao trùm trong sự tĩnh lặng không thuộc về thế giới này. Tôi đưa ống nghe lại gần tai, lắng nghe xem có dấu hiệu gì không. Kinh hãi nghĩ đến điều tôi có thể khám phá ra. Và rồi, đột nhiên, giống như chiếc công tắc được bật lên, khuôn mặt giáo sư Takayama hiện lên trong đầu tôi. Tôi nhận ra tiếng kêu thét đó, nghe giống giọng anh ấy, nhưng đường dây đang bận. Rồi tôi kết luận rằng chính anh ấy đã gọi, và rằng có chuyện gì xảy ra với anh ấy. Vậy cô và Ryuji không nói với nhau điều gì sao? Ando hỏi. Cô lắc đầu. Không, tôi chỉ nghe tiếng thét. Ando viết ngoạch ngoạc lên một tờ giấy ghi chú, rồi đề nghị cô tiếp tục. Chuyện gì xảy ra sau đó? Tôi đến căn hộ của anh ấy để xem có chuyện gì xảy ra. Mất một giờ đi tàu tôi mới đến nơi. Và khi tôi bước vào, anh ấy ở đó, cạnh giường, trong căn phòng phía trong bếp. Cửa trước không khóa sao? Anh ấy đã đưa cho tôi một chiếc chìa khóa. Cô nói với một chút ngượng ngùng, chân thật. Không, ý tôi là lúc đó cửa bị khóa từ phía trong, phải không? Đúng vậy. Rồi cô đi vào. Ando gợi ý. Giáo sư Takayama tựa đầu lên giường, mặt nhìn lên, tay chân dang rộng. Giọng cô chững lại. Cô lắc đầu mạnh như thể muốn xua đi cảnh tượng đang diễn lại trước mắt. Ando không cần cô giải thích gì thêm nữa. Anh đã có các tấm ảnh trước mặt mình. Chúng nói về thi thể bất động của Ayuji hùng hồn hơn bất cứ ngôn từ nào. Ando dùng những tấm hình làm quạt phe phẩy trên lông mày đẫm mồ hôi. Có điều gì khác lạ trong căn phòng không? Tôi không nhận thấy gì cả. Ngoại trừ điện thoại không gác máy, tôi có thể nghe âm thanh u u phát ra từ đó. Ando cố gắng đối chiếu những thông tin thu lượm được từ báo cáo sự việc và câu chuyện của Mai để xây dựng lại tình huống. Ayuji đã cảm thấy có điều gì đó không ổn với mình, nên gọi điện thoại cho người tình Mai Takano. Hẳn là anh ta hy vọng cô có thể giúp được. Nhưng tại sao anh ta không gọi 911? Bạn bị một cơn đau bất ngờ trong lồng ngực. Nếu bạn có thời gian và đủ sức để gọi điện thoại, thông thường trước hết sẽ là gọi xe cấp cứu. Ai đã gọi 911? Tôi gọi. Từ đâu? Căn hộ của giáo sư Takayama. Vậy anh ta đã không gọi, có đúng không? Ando liếc mắt nhìn viên trung úy, người này gật đầu. Trung úy xác nhận rằng không hề có cuộc gọi nào của nạn nhân yêu cầu xe cấp cứu. Ando xem xét qua khả năng một vụ tự sát, quẫn trí vì bị người tình đối xử tệ bạc, một người đàn ông quyết định uống thuốc độc kết liễu cuộc đời mình. Anh ta quyết định gọi điện cho người phụ nữ đã khiến anh ta làm như vậy, để buộc tội và giày vò cô ta. Thay vì thế, tất cả những gì anh ta làm được là một tiếng thét thoát ra lúc sắp chết. Nhưng theo bản báo cáo, việc tự sát dường như là không thể. Không có dấu hiệu nào trên hiện trường về vật có thể chứa độc tố, cũng như không có bằng chứng rằng Mai đã mang một thứ như thế ra khỏi đó. Hơn nữa, nhìn vào bộ dạng hiện tại của cô, ai cũng có thể dẹp bỏ đi những nghi ngờ như vậy. Chỉ người nào ngu ngơ trước sự tinh tế của mối quan hệ giữa những người khác giới mới không nhận biết được ngay ra rằng Mai Takano tôn trọng giáo sư của mình như thế nào. Thỉnh thoảng mắt cô lại rưng rưng, không phải do cảm thấy tội lỗi vì đã khiến người tình tự kết liễu cuộc đời mình. Nó xuất phát từ nỗi đau buồn sâu sắc khi nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể chạm vào anh ta được nữa. Đối với Ando, công việc này cũng giống như nhìn vào một tấm gương. Anh đối diện với khuôn mặt bị nỗi đau giày xéo mỗi buổi sáng của chính mình. Sự đau buồn đó không thể nào giả tạo được. Vả lại, thực tế là cô đến phòng giám định pháp y để nhận lại thi thể sau buổi khám nghiệm tử thi. Nhưng quan trọng hơn hết, Ando không thể tưởng tượng một người can đảm như Ayuji Takamayama lại tự tử vì điều gì đại loại như một cuộc chia tay. Vấn đề còn lại là ở trong tim hoặc trong đầu. Ando phải tìm dấu hiệu của một vụ suy tim bất ngờ hoặc xuất huyết não. Tất nhiên, anh không thể loại trừ khả năng kiểm tra dạ dày có thể tìm ra chất potassium cyanide hoặc dấu hiệu của ngộ độc thức ăn hay ngộ độc carbon monoxide hoặc một trong nhiều nguyên nhân ngoài dự kiến khác mà thỉnh thoảng anh hay gặp qua. Nhưng từ trước đến nay, sự nghi ngờ của anh chưa bao giờ sai. Takayama đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, đột ngột xảy ra đến với mình, và anh ta muốn nghe giọng nói của người bạn gái lần cuối. Nhưng không còn đủ thời gian để làm gì khác ngoài tiếng kêu thét trước khi tim anh ta ngừng đập. Điều đó ít nhiều là đúng. Kỹ thuật viên trợ giúp Ando ngày hôm đó thò đầu vào phòng nói: "Thưa bác sĩ, mọi thứ đã sẵn sàng." Ando đứng dậy nói, không hướng cụ thể vào người nào. "Bắt đầu được rồi. Cách này hay cách khác, anh sẽ biết được sự thật khi đã giải phẫu thi thể. Anh chưa bao giờ thất bại trong việc tìm ra nguyên nhân cái chết. Nhanh chóng thôi, anh sẽ khám phá được điều gì đã giết chết Takayama." Ý nghĩ rằng không thể tìm được nguyên nhân, thậm chí còn không xuất hiện trong đầu anh. Chương 2. Ánh nắng buổi sáng mùa thu xuyên vào hành lang dẫn đến phòng khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, có gì đó tối tăm ẩm ướt nơi hành lang. Khi họ bước đi, những chiếc ủng cao su tạo ra âm thanh ghê rợn. Có 4 người: Ando, kỹ thuật viên và 2 cảnh sát. Những nhân viên còn lại, một kỹ thuật viên khác, người ghi biên bản và thợ chụp ảnh đã sẵn sàng trong phòng mổ. Khi mở cửa, họ nghe thấy tiếng nước chảy. Người trợ lý đang đứng rửa dụng cụ ở bồn rửa cạnh bàn mổ. Vòi nước lớn khác thường, nước phun ra từ vòi tạo thành một cột dày trắng xóa. Sàn nhà 30m² lên láng nước. Điều đó giải thích tại sao tất cả 8 người, gồm cả 2 cảnh sát làm chứng, đều đi ủng cao su. Thông thường, vòi nước được để chảy suốt trong thời gian mổ tử thi. Trên bàn mổ, Ayuji Takayama đang đợi họ, trần trụi, cứng đờ, bụng trắng lồi ra. Anh ta cao khoảng 1m6, giữa những lớp mỡ bụng và các cơ ở vai, ngực, anh ta trông giống như một cái thùng chứa dầu. Ando nâng tay phải của thi thể lên, không có sự kháng cự nào ngoài trọng lực. Bằng chứng cho thấy rằng sự sống đã thực sự rời bỏ cơ thể đó. Người đàn ông này có thời từng tự hào về sức mạnh của đôi cánh tay. Vậy mà giờ Ando có thể dịch chuyển nó dễ dàng như đối với tay của một đứa trẻ. Ayuji từng là người khỏe nhất hồi còn đi học. Không ai địch nổi anh ta trong các cuộc vật tay. Bất cứ người nào thách thức anh ta đều thấy tay mình bị hạ bẹp xuống bàn, thậm chí còn trước khi có cơ hội cuộn bắp tay. Giờ đây, chính bắp tay đó không còn chút sức lực. Nếu Ando thả ra, nó sẽ rớt phịch xuống bàn, hoàn toàn bất lực. Anh quay sang nhìn phần thân dưới, bộ phận sinh dục lộ ra. Dương vật nhăn nhúm giữa đám lông đen rậm và quy đầu gần như bị lấp hoàn toàn dưới lớp da. Nó nhỏ một cách khó tin, nhỏ xíu, cho dù cơ thể rất tráng kiện. Ando tự hỏi liệu Ayuji và Mai có thể quan hệ tình dục một cách bình thường hay không. Anh đưa dao mổ vào phần dưới hàm, cắt múi cơ dày theo một đường thẳng dọc xuống bụng. Thi thể đã chết 12 tiếng nên hoàn toàn lạnh cứng. Anh phá những đoạn xương sườn bằng dao cắt xương, loại bỏ từng chiếc một, lấy ra hai lá phổi rồi đưa cho người hộ lý. Ở trường y, Ayuji là người kịch liệt phản đối những người hút thuốc. Nhìn vào lá phổi, có thể biết anh ta giữ lập trường đó cho đến lúc chết. Chúng có màu hồng hào rất đẹp. Với động tác thành thạo, viên trợ lý cân đo phổi, thông báo những con số cho người ghi biên bản để người này ghi lại. Trong lúc ấy, lá phổi được chụp ảnh từ mọi góc cạnh. Căn phòng sáng lóa ánh đèn flash. Ai nấy đều biết rõ phần việc của mình và công việc tiến triển một cách trôi chảy. Quả tim được bọc trong một màng mỡ mỏng. Tùy ánh sáng mà nó có màu sắc hoặc vàng và lớn hơn một chút so với quả tim bình thường. Nặng 312 gram, chiếm 0.36% khối lượng cơ thể. Chỉ cần nhìn vào bề ngoài của quả tim, mới cách đây 12 tiếng còn bơm máu nuôi cơ thể, Ando có thể chắc rằng nó bị hoại tử nghiêm trọng. Phần bên trái quả tim, dưới màng mỡ, đã chuyển sang nâu đỏ sẫm, sẫm hơn phần còn lại. Phần động mạch vành, phần nhánh trên bề mặt và quấn xung quanh quả tim đã bị chặn lại. Có thể do nghẽn mạch, máu không thể chạy qua chỗ đó, dẫn đến tim ngừng đập. Dấu hiệu điển hình của một cơn suy tim. Dựa trên mức độ hoại tử, Ando đã biết khá rõ sự nghẽn mạch nằm ở đâu. Động mạch vành bên trái, ngay trước điểm bị phân nhánh. Bị nghẽn mạch ở đó, nguy cơ tử vong là rất cao. Nguyên nhân cái chết đã được làm rõ, mặc dù anh vẫn còn phải đợi kết quả xét nghiệm. Ít nhất một ngày nữa mới có để biết điều gì gây nghẽn mạch. Ando tự tin tuyên bố một ca nhồi máu cơ tim do nghẽn động mạch vành trái và chuyển sang tách phần gan. Sau đó, anh kiểm tra xem có gì bất thường ở thận, lách và ở ruột hay không, rồi kiểm tra dạ dày, nhưng không có gì khiến anh phải chú ý. Anh đang chuẩn bị mổ phần hộp sọ ra, thì viên trợ lý đã ngẩng cổ đầy nghi ngờ. Thưa bác sĩ, anh nhìn họng xem. Viên trợ lý chỉ vào một điểm bên trong họng đã được phanh ra. Phần màng nước nhầy trên bề mặt yết hầu đã loét ra, vết loét không lớn. Ando có lẽ đã bỏ qua nếu không có sự tỉnh táo của viên trợ lý. Ando chưa bao giờ thấy điều gì như thế trước đây. Có thể nó không liên quan gì đến nguyên nhân cái chết. Nhưng dù sao, anh phải cắt ra một mẫu ở đó. Anh sẽ phải đợi đến khi người ta xét nghiệm mẫu mô trước khi có thể nói chắc điều gì. Bây giờ, anh rạch lớp da xung quanh đầu RUG, rồi lột da đầu từ đằng sau đến tận trán. Lớp tóc cứng giờ đã phủ đầy khuôn mặt, mắt, mũi và miệng. Bề mặt trắng phía trong của da đầu lộ ra dưới ánh đèn rọi từ bên trên. Bất cứ ai nhìn vào cũng có thể nói rằng khuôn mặt người được cấu tạo từ một lớp thịt duy nhất. Ando bỏ phần trên hộp sọ và nâng não lên. Đó là một khối màu trắng với vô số các nếp nhăn. Thậm chí trong số những sinh viên ưu tú nhất tập hợp ở trường y, Ayuji vẫn nổi bật và vì trí tuệ của mình. Anh ta giỏi tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, và trong lớp anh ta thường hỏi những câu mà bạn không thể hiểu được nếu không đọc những tạp chí nước ngoài mới nhất. Điều đó gây e ngại ngay cả cho những giảng viên. Nhưng càng hiểu ngành y bao nhiêu, mối quan tâm của anh ta càng chuyển sang lĩnh vực thuần túy toán học bấy nhiêu. Có một dạo, mọi sinh viên trong lớp bị cuốn vào trò chơi giải mã. Từng người sẽ lập một mật mã, và những người khác sẽ thi xem ai giải được mật mã sớm nhất. RUG luôn luôn là người nhanh nhất. Khi đến lượt Ando, anh tạo ra một mật mã mà chắc chắn rằng không ai có thể hóa giải. Nhưng Ayuji đã tìm ra một cách dễ dàng. Lúc đó, Ando cảm thấy bực tức về thiên tài toán học của Ayuji thì ít, mà cảm giác lớn hơn là sự ớn lạnh khi nghĩ rằng tâm trí của mình bị người khác đọc được. Anh hoàn toàn không tin được là mật mã của mình đã bị hóa giải. Không một ai khác có thể làm được điều đó. Nhưng ngược lại, Ando là người duy nhất phá được một trong những mật mã của RUG. Mặc dù anh có thể nhận chiến thắng đó về phần mình, nhưng không ai khác biết rõ hơn chính bản thân Ando rằng chiến thắng ấy hoàn toàn do may mắn, chứ không phải do sự nhạy bén logic. Anh đã mệt mỏi đánh vật với mật mã đó và nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở đó mắt anh tình cờ bắt gặp biển hiệu của một cửa hàng hoa. Số điện thoại trên biển gợi cho anh một ý tưởng, và anh tình cờ có được chiếc chìa khóa giải mã chuỗi ký tự ấy. Hoàn toàn là tình cờ khi ý nghĩ của anh lại cùng hướng với ý nghĩ của RUG. Cho tới giờ, Ando vẫn tin rằng khoảnh khắc chiến thắng đó của anh chỉ là một sự may mắn. Ôm lại những ngày xưa, Ando cảm thấy một điều gì gần như sự ghen tị đối với RUG. Nhiều lần anh cảm thấy lòng tự tin của mình sụp đổ dưới sức nặng của việc nhận thức rằng anh sẽ không bao giờ vượt được RUG, rằng anh luôn luôn dưới sự ngự trị của RUG. Còn giờ đây, Ando đang ngắm nhìn bộ não đã từng rất phi thường này. Nó chỉ nặng hơn trung bình một chút, trông không khác gì khác biệt so với não của bất cứ người bình thường nào. Ayuji đã dùng những tế bào này suy nghĩ về điều gì khi còn sống? Ando có thể tưởng tượng ra quá trình đã dẫn Ayuji dấn thân ngày càng sâu hơn vào toán học thuần túy, rồi cuối cùng lại từ bỏ những con số để đến với logic. Nếu sống thêm 10 năm nữa, anh ta chắc chắn sẽ có thể cống hiến điều gì đó lớn lao cho lĩnh vực này. Ando vừa ngưỡng mộ, vừa cảm thấy căm ghét tài năng hiếm hoi của Ayuji. Các rãnh trên bộ não sâu thùy trước lồi ra như một đỉnh núi không thể chinh phục. Nhưng giờ đây tất cả đã chấm dứt. Những tế bào này đã ngừng hoạt động, quả tim đã ngừng đập do nhồi máu cơ tim, cả bộ não cũng đã chết. Thực tế, ít nhất là về mặt thể chất, Ayuji bây giờ đang chịu sự chi phối của Ando. Anh kiểm tra để loại bỏ khả năng xuất huyết não, sau đó đặt bộ não vào hộp sọ. 50 phút đã trôi qua kể từ khi anh cầm dao mổ. Các cuộc khám nghiệm tử thi thường kéo dài khoảng 1 giờ. Ando đã hoàn tất cơ bản việc kiểm tra, thì bất chợt dừng lại, như thể nhớ ra một điều gì. Anh đưa tay vào vùng bụng giờ đã trống rỗng của Ayuji, dùng các đầu ngón tay lần mò xung quanh cho đến khi kéo ra hai vật tròn có kích thước bằng quả trứng cút. Đôi tinh hoàn màu thịt xám xám trông cuốn hút một cách lạ kỳ. Ando tự hỏi, ai là người đáng thương xót hơn? Ayuji, người đã chết mà không có con cái, hay là chính anh, kẻ trong một tai nạn đã để con trai mình chết ở tuổi 3 năm 4 tháng? Là tôi, tất nhiên. Anh nghĩ mà không ngần ngại. Ayuji đã chết mà không biết đến nỗi đau đớn đó. Cho đến cuối đời, anh ta không bị hành hạ bởi nỗi đau khổ đè nén nơi lồng ngực. Không có giới hạn nào đối với niềm vui có một đứa con, nhưng nỗi đau buồn khi mất đứa con đó không bao giờ trút bỏ được. Ando nghĩ vậy, ngay cả khi anh có sống thêm 1000 năm nữa. Ando thả hai tinh hoàn lên bàn mổ. Chúng giờ đã chết mà không tạo ra được cái gì cả. Việc còn lại là phải khâu thi thể lại. Ando nhét vào lồng ngực và khoang bụng rỗng, những tờ giấy báo cuộn tròn để làm căng chúng lên, rồi bắt đầu khâu. Anh khâu lên đến đầu, sau đó rửa sạch thi thể, rồi dùng khăn choàng đậy lại. Do mất đi các phần nội tạng, thi thể trông gầy gò hơn. Cậu giảm cân đấy, Ayuji ạ. Ando không thể hiểu tại sao lại thì thầm trong đầu với một cái xác như thế. Thường thì anh không nên làm như thế, thường thì anh không làm vậy. Có điều gì ở tử thi của Ayuji khiến anh muốn nói chuyện với nó chăng? Hay chỉ đơn giản là vì anh đã biết người này? Tất nhiên cuộc trao đổi chỉ là một chiều, Ayuji không đáp lời. Nhưng khi hai viên trợ lý khiêng xác lên đặt vào quan tài, Ando nghĩ anh nghe thấy giọng nói của Ayuji từ đâu đó thẩm sâu trong ngực mình. Anh có cảm giác ngứa râm ran ở vùng rốn. Anh gãi nhẹ, nhưng cảm giác đó không mất đi. Một lát sau, cảm giác ngứa đó như thể đã rời bỏ cơ thể anh và bay lơ lửng trong không khí. Cảm giác rối bời, Ando đứng cạnh quan tài và lấy tay vuốt thi thể Ayuji từ ngực xuống bụng. Cảm thấy có cái gì đang lồi ra ở gần bụng, anh liền lật tấm khăn lên. Nhìn sát, anh thấy mép một tờ báo lòi ra, xuyên qua những mũi khâu ngay phía trên rốn. Ando nghĩ anh đã khâu những vết mổ rất cẩn thận, nhưng không hiểu sao lại bỏ sót chỗ ấy, chỉ một góc. Tờ báo mà họ đã nhồi vào ố bụng, ắt hẳn đã trồi lên khi di chuyển thi thể, và góc báo tìm được cách thoát ra chỗ hở đó. Nó dính ít máu và cả một chút mỡ. Ando lau lớp màng trắng cho đến khi nhìn thấy các chữ số in trên báo. Những số nhỏ rất khó đọc. Anh ghé sát mắt vào, đọc các con số. Có 6 chữ số xếp theo 2 hàng, mỗi hàng 3 số. 178, 136. Anh không thể chắc đây là một phần của bản tin thị trường chứng khoán, hay có lẽ là hai số điện thoại ngẫu nhiên được xếp thẳng hàng, hoặc có thể là mã chương trình trên lịch phát sóng truyền hình. Dù thế nào đi nữa, có mấy khi một góc tờ báo bị gập ngẫu nhiên không chứa gì ngoài 6 chữ số. Không biết do đâu, Ando ghi nhớ các chữ số đó vào đầu. 178, 136. Sau đó anh nhét phần báo vào trong bụng, rồi dùng những ngón tay đeo găng latex của mình gõ lên vài cái. Sau khi chắc chắn rằng tờ báo không lòi ra nữa, anh đẩy tấm khăn lên người Takayama, rồi một lần nữa rà bàn tay trên ngực thi thể. Không có gì bất thường làm gián đoạn sự trơn tru của phần thân trên. Ando lùi xa ra quan tài vài bước. Đột nhiên, không thể giải thích nổi, anh rùng mình. Anh giơ hai tay để tháo găng và thấy những sợi lông trên cánh tay mình dựng đứng lên. Anh dựa vào chiếc thang đặt gần đấy, rồi nhìn chăm chú vào khuôn mặt Ayuji. Lông mi rung rung như thể đôi mắt giờ đã khép lại thanh thản, sẽ mở ra trong chốc lát. Tiếng nước phun đột nhiên rất lớn. Những người khác trong phòng đang bận làm phần việc của mình. Dường như Ando là người duy nhất nhận ra hiện tượng thoáng qua đó xuất phát từ cơ thể. Người này đã chết thật chưa? Ôi, thật là một câu hỏi ngớ ngẩn. Mẫu báo được đặt trong khoang nơi từng chứa ruột đã trồi ra lên, khiến cho bụng từ từ nâng lên hạ xuống. Ando lấy làm lạ, tại sao những người trợ lý và hay viên cảnh sát lại không nhận ra? Ando cảm thấy muốn đi giải. Anh tưởng tượng Ayuji đã chết, đi lại xung quanh, kèm theo tiếng sột soạt của những tờ báo đã bị vò nhau, và nhu cầu phải giải tỏa bọng đái của anh trở nên hầu như không thể ngăn nổi. Chương 3. Sau khi kết thúc ca khám nghiệm tử thi buổi sáng, Ando đến ga Osaka thuộc tuyến JR để ăn trưa. Vừa đi, anh vừa liên tục dừng ngoái nhìn phía sau. Anh không biết điều gì khiến mình lo lắng, hoặc điều đó có nghĩa là gì. Không phải anh đang nghĩ về đứa con trai. Anh đã thực hiện hàng ngàn cuộc phẫu thuật pháp y. Vậy tại sao lần này lại làm anh vướng bận nhiều đến như thế? Anh luôn thực hiện công việc của mình một cách tỉ mỉ. Anh không nhớ đã bao giờ thấy mẫu báo lòi ra từ những đường khâu của mình hay chưa. Đó là một sơ suất, dù chắc chắn chỉ là một sơ suất nhỏ. Nhưng có phải đó là điều khiến anh bận tâm? Không, không phải. Anh vào nhà hàng Trung Hoa đầu tiên thấy trên đường và gọi suất ăn trưa đặc biệt. Đã quá trưa 5 phút, nhà hàng vắng khách hơn bình thường. Khách hàng duy nhất ngoài Ando là một ông già ngồi gần quầy thu ngân đang xì sụp húp mì. Ông ta đội chiếc mũ da của người miền núi, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Ando. Điều đó làm Ando khó chịu. Tại sao ông ta không bỏ mũ xuống? Sao ông ta cứ nhìn mình như thế? Ando đang soi mói cả những điều nhỏ nhặt nhất. Anh nhận ra thần kinh mình đang căng thẳng. Đầu óc anh giống như một tờ giấy tráng ảnh. Trên đó là những chữ số trong mảnh báo. Chúng cứ chập chờn trước mắt và anh không thể xóa đi được. Chúng giống như một điệu nhạc đã hằn sâu trong đầu. Có gì đó khiến anh liếc nhìn chiếc điện thoại công cộng đặt đằng sau người đàn ông đội mũ kia. Có lẽ anh nên gọi thử số ghi trên tờ báo. Nhưng chỉ những thị trấn nhỏ mới có điện thoại 6 chữ số. Chắc chắn ở Tokyo không có nơi nào như vậy. Anh biết rõ rằng dù có gọi theo số đó cũng không kết nối được. Nhưng nếu ai đó nhắc máy thì sao? Này, Ando, sao cậu lại làm chuyện kinh khủng đó với một thằng đàn ông hả? Lôi hai hòn của tôi ra. Ôi trời! Nếu giọng nói của Ayuji xuất hiện trên đường dây phỉnh phờ. Của ông đây, thưa ông. Một giọng nói đều đều cất lên. Suất ăn trưa được đặt trên bàn trước mặt anh. Có súp, một bát cơm, một món xào. Giữa những cọng rau của món xào là hai quả trứng cút luộc. Kích thước của chúng vừa bằng hai tinh hoàn của Ayuji. Ando hớp một ngụm rồi uống cạn cốc nước ấm. Anh không dứt khoát bác bỏ các hiện tượng siêu nhiên. Tuy vậy anh vẫn cảm thấy mình ngớ ngẩn vì quá ám ảnh với những con số đó. Nhưng thật sự anh đã bị ám ảnh. 178, 136. Chúng có ý nghĩa gì không? Nói gì thì nói, Ayuji đã từng say mê các mật mã kia mà. Một mật mã? Đang húp súp, Ando trải ngay một tờ giấy ăn lên bàn. Lấy chiếc cút bi từ trong túi viết những chữ số đó ra. 178, 136. Anh thử gán mỗi chữ trong bảng chữ cái cho một số từ 0 đến 25. Theo đó A bằng 0, B bằng 1, C bằng 2 và cứ thế. Việc này sẽ tạo ra một kiểu mật mã thay thế đơn giản, dạng cơ bản nhất trong mật mã. Anh quyết định trước hết cứ xem xét từng chữ số một cách đơn lẻ, thay thế các chữ cái tương ứng vào. BHI, BDG. Ghép chúng lại với nhau. BHI, BDG. Ando không cần tra từ điển, cũng nhận thấy rằng chẳng có từ nào như thế trong bất kỳ ngôn ngữ này. Tiếp theo là chia những số đó thành các kết hợp, gồm số có một chữ số và số có hai chữ số. Do bảng chữ cái chỉ có 26 chữ, áp dụng cho một mật mã thay thế đơn giản. Điều đó có nghĩa là lúc này anh có thể loại bỏ các chữ số lớn hơn 26 như 78 hoặc 81. Anh bắt đầu viết ra giấy các cặp số khả dĩ. 17R, 8I, 1B, 2D, 6G hoặc 1B, 6H, 7I. 13N, 6G hoặc 17R, 6I, 3N, 6G. Chỉ một trong số các kết hợp trên tạo ra được một từ có nghĩa R-I-N-G, ring. Ando nghĩ ngợi, nhớ lại những điều anh biết về từ tiếng Anh này. Nghĩa mà anh quen dùng nhất với từ này là một danh từ chỉ vòng tròn. Nhưng anh cũng biết rằng nó còn được dùng để chỉ âm thanh của tiếng chuông hoặc điện thoại. Nó cũng là một động từ có nghĩa làm chuông điện thoại kêu và mở rộng ra cũng có nghĩa là gọi điện thoại cho ai, hoặc dùng chuông để gọi ai đó. Liệu có phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Một mảnh báo chòi ra từ bụng của Ryuji, 6 chữ số trên mảnh báo, và Ando chơi trò giải mã cho đến khi tìm ra được chữ Rin. Điều này có phải là hoàn toàn tình cơ? Anh nghe thấy tiếng chuông xa xa từ đâu đó. Anh nhớ lại tiếng chuông báo cháy từng nghe qua một lần hồi bé tại thị trấn nhỏ nơi anh lớn lên. Cả bố mẹ anh đều làm việc tăng ca và luôn về nhà rất muộn. Vì vậy anh ở nhà với bà. Anh và bà đều bịt tai lại khi nghe tiếng chuông réo ầm ĩ phá tan sự yên tĩnh của đêm. Anh đồ nhớ đã nằm thu mình trên đầu gối bà và run rẩy. Thị trấn có một cái tháp báo cháy đã cũ. Khi tiếng chuông kêu, nghĩa là ở đâu đó có cháy. Nhưng anh không biết như vậy. Tất cả những gì anh biết là âm thanh đó mang theo nỗi sợ hãi khủng khiếp. Nó dường như báo hiệu thảm họa sắp xảy đến. Trên thực tế, đúng một năm sau ngày hôm đó, cha anh đã đột tử. Ando nhận ra anh đã mất cảm giác ngon miệng. Thực ra anh cảm thấy buồn nôn. Anh đẩy đồ ăn vừa được đưa tới sang một bên và gọi thêm một cốc nước. Này, Ayuji, có phải cậu đang cố nói với tôi điều gì không? Khi người ta bàn giao cho gia đình chiếc quan tài chứa thi thể Ayuji, nó trống rỗng như một món đồ chơi bằng thiết. Khuôn mặt vuông trắng bạch dường như hơi giãn ra, tạo ấn tượng gần giống như một nụ cười. Chỉ một tiếng trước, Mai đã nhìn khuôn mặt đó và cúi đầu chào, không hướng vào một người nào cụ thể. Có thể đêm nay người ta sẽ tổ chức lễ viếng, rồi sẽ thiêu xác vào ngày mai. Ngay lúc này, xe tang có lẽ đang trên đường đến nhà của gia quyến ở Sagami Ono. Ando ước có thể chứng kiến thi thể của Ayuji biến thành tro. Anh có một cảm giác kỳ lạ rằng người bạn học cũ của mình còn sống. Chú thích: JR, Japanese Railway, là tuyến đường sắt Nhật Bản. Hết chú thích. Chương 4. Họ hẹn gặp nhau ở hàng ghế gần thư viện. Ando vừa dự giờ một buổi học tại trường luật trong khu đại học. Anh xem đồng hồ rồi đến điểm hẹn. Chỉ mới ngày hôm trước, Mai Takano đã gọi điện đến phòng giám định pháp y. Ando tình cờ có mặt ở trong phòng vì hôm đó đến phiên anh mổ pháp y. Và khi nghe giọng nói của cô qua điện thoại, anh lập tức nhớ lại khuôn mặt cô. Cuộc gọi của người thân hoặc bạn bè của người mà anh đã khám nghiệm tử thi là chuyện chẳng có gì lạ. Nhưng thường thì người ta gọi đến để hỏi về nguyên nhân cái chết. Mai gọi vì có lý do khác. Cô nói rằng vào buổi tối hôm mổ pháp y, cô rời lễ viếng rất sớm để đến căn hộ của Ayuji. Cô cần sắp xếp lại một bản thảo chưa công bố mà anh ta đang nghiên cứu. Trong khi sắp xếp, cô phát hiện ra điều gì đó khiến cô băn khoăn. Cô nói bóng gió một cách khéo léo rằng điều đó có thể liên quan đến cái chết của Ayuji. Tất nhiên là Ando quan tâm đến bất cứ điều gì giá trị mà cô có thể cho anh biết, nhưng anh cũng háo hức được gặp lại người đẹp. Anh nói với cô rằng mình phải dự giờ một buổi học trong trường, nhưng sau đấy có thể sắp xếp thời gian gặp cô. Lúc đó cô có thể kể cho anh mọi chuyện. Anh cho cô biết thời gian buổi học kết thúc, rồi cô đề nghị nơi hẹn. Hàng ghế ở trước thư viện, dưới những gốc cây anh đào. Anh đã học 2 năm đại cương bắt buộc hè từ xa ở trường đại học. Nhưng anh và các bạn mình chưa bao giờ dùng những hàng ghế này làm nơi hẹn. Người sau này là vợ anh, học ngành xã hội, thích hẹn hò dưới những tán cây bạch quả. Thậm chí trước khi đến gần hàng ghế, anh đã nhận ra người phụ nữ đang ngồi đó chính là Mai. Bộ váy đầm cô mặc hôm nay có gam màu cơ bản, khiến cô trẻ hơn hôm ở phòng giám định pháp y cách đây 10 ngày. Anh đi vòng ra trước để ngắm nhìn khuôn mặt cô, nhưng cô đang mải mê đọc một cuốn sách nên không ngước mắt lên. Anh đến gần, cố ý bước thật mạnh và cô ngẩng đầu lên. Cô Takano phải không? Cô đứng dậy nói. Cảm ơn anh vì hôm đó. Rõ ràng cô không biết phải chào người đàn ông vừa mới mổ xác người tình của mình ra sao. Ando lúc này đang xách một cặp tài liệu. Bàn tay anh trông linh hoạt, ngón tay thon dài, đủ tiết lộ anh làm nghề gì để kiếm sống. Tôi ngồi được không? Không chờ cô đáp, anh ngồi xuống bên cạnh, bắt tréo chân. Kết quả xét nghiệm đã có chưa? Cô hỏi với một giọng đều đều. Ando nhìn đồng hồ. Không biết cô có rảnh rỗi không? Nếu cô có thời giờ, tại sao chúng ta không đi uống trà? Có vài điều tôi muốn hỏi cô. Mai không nói gì, đứng dậy và kéo vạt váy lên. Họ vào một quán cà phê do cô chọn. Để làm nơi tới của sinh viên, thì chỗ này tĩnh lặng một cách đáng ngạc nhiên. Có cảm giác giống đại sảnh của một khách sạn hơn. Họ ngồi ở bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đường. Cô phục vụ mang đến nước và khăn ấm. Mai không ngần ngại gọi đồ. Cho tôi một kem trái cây. Quá ngạc nhiên và không thể sắp đặt mọi thứ, Ando chỉ có thể nói. Cho tôi cà phê. 10 ngày trước đây, anh đã có ấn tượng rằng cô là người nhu mì. Ấn tượng đó bắt đầu thay đổi. Tôi yêu trái cây, cô nhún vai nói, sau khi người phục vụ đã rời đi. Trong một lát, Ando nghĩ cô đã nói rằng em yêu anh, rồi tự sỉ vả mình vì đã đắm chìm trong hình ảnh tưởng tượng lố bịch ấy, nhất là vào cái tuổi này. Món kem trái cây thật sự rất đẹp, đặt trên lớp vỏ bánh quế với một quả anh đào trên đỉnh. Nhìn cách cô ăn, có thể thấy rõ cô mê thích kiểu chế biến món kem của quán này. Cô có cách nhìn chăm chú giống như Takanori khi ăn cái gì yêu thích. Điều đó khiến tim Ando đau nhói. Anh thậm chí còn chưa nhấp cà phê, mà chỉ ngạc nhiên về sự tập trung cao độ trong cách cô dùng thìa. Nếu anh có thể thuyết phục vợ mình đến một nơi như thế này, cô ấy không gọi món kem trái cây. Cô sẽ gọi trà chanh, không đường hoặc gì đó tương tự. Cô ấy luôn luôn ăn kiêng nên không bao giờ để bất cứ thứ đồ ngọt nào qua miệng mình. Nhưng Mai ít nhất là trong bộ trang phục đang mặc, trông mảnh dẻ hơn vợ anh thời còn xuân sắc. Chắc chắn rằng khi họ ly thân, vợ anh đã gầy đến mức Ando thường phải ngoảnh mặt đi. Tuy nhiên giờ đây khi nghĩ về vợ mình, anh luôn hình dung ra khuôn mặt tròn, dịu dàng của cô ngày họ mới cưới. Mai đưa quả đào vào miệng, rồi kín đáo nhả hạt vào một chiếc đĩa thủy tinh hình oval trước khi lấy giấy ăn lau miệng. Chưa bao giờ anh gặp một người phụ nữ khiến anh vui thú ngắm nhìn như thế. Cô nhai phần bánh quế, làm rơi những mẩu vụn lên bàn, rồi nhìn đĩa kem đã cạn đến tận đấy. Rõ ràng cô đang băn khoăn, không biết có nên liếm nó hay không. Khi đã ăn uống xong, cô hỏi Ando các nội tạng của Ayuji đã được làm những xét nghiệm gì sau khi mổ pháp y. Thật là kỳ quặc khi nói chuyện về việc xử lý những nội tạng bị cắt bỏ với một cô gái mà anh vừa mới ngắm cô ăn món kem trái cây. Nhưng chuyện đang xảy ra như thế. Cách đây không lâu, anh đã phát cấu khi cố giải thích những xét nghiệm tương tự cho một thành viên trong gia đình của người đã mất. Có nhầm lẫn trong cách truyền đạt. Người kia không hiểu rõ mẫu mô là để làm gì. Anh ta nghĩ nội tạng của người thân yêu được đặt trong các lọ, ngâm trong formaldehyde. Bị nghẹn máu ở động mạch vành trái, ngay trước nhánh động mạch mủ bên trái. Máu không thể lưu thông được, dẫn đến tim Ayuji ngừng đập. Tôi nghĩ mình đã giải thích rồi. Chúng tôi lấy những mẫu mô đã cắt ra và quan sát chúng dưới kính hiển vi. Tôi ngạc nhiên về cái mình phát hiện được. Cô biết đấy, thông thường, đầu tim là do động mạch bị cứng lại. Là cholesterol hoặc các chất béo khác tích tụ, làm hẹp chỗ máu chảy qua, cho đến khi một trong những vùng vữa động mạch này vỡ ra, làm nghẽn các động mạch. Nhưng trong trường hợp của Ayuji, dù có sự nghẽn máu, nhưng không phải là do xơ cứng động mạch. Chừng đó đã rõ. Vậy là vì cái gì? Câu hỏi của Mai ngắn gọn và đúng trọng tâm. Câu trả lời của Ando cũng ngắn gọn. Sát cơm.
Sát cơm?
Đúng vậy. Chúng tôi chưa xác định liệu các tế bào đó có thuộc một mô cụ thể nào không, hoặc liệu đó có phải là một khối u chưa định hình hay không. Nhưng ít nhất, chúng tôi chưa bao giờ thấy nó trước đây trong tunica intima hay tunica media. Nói một cách đơn giản, cơ thể anh ấy đã phát triển một khối u lạ, và khối u này đã ngăn lưu thông máu.
Vậy chúng giống như những tế bào ung thư?
Có thể chỉ là như vậy, nhưng thông thường sát cơm không xuất hiện trong các mạch máu. Điều đó là không thể.
Nhưng khi có kết quả, anh sẽ biết được cái gì gây nên sát cơm, đúng không?
Ando lắc đầu cười. Chúng tôi có lẽ không biết được, trừ phi có những triệu chứng khác. Tôi chắc là không cần lấy S làm ví dụ. Thậm chí trong thế giới ngày nay, khi khoa học dường như có quyền lực vô hạn, thì vẫn còn nhiều bệnh mà người ta vẫn chưa biết được căn nguyên. Không có cách nào để chắc triệu chứng đang nói đến có đúng là một phần của hội chứng lớn hơn đã được biết đến hay không.
Ando nói tiếp.
Còn một khả năng nữa, Ayuji có thể bị một khuyết tật bẩm sinh trong động mạch vành. Một người ngoại đạo cũng có thể hiểu được điều này nghĩa là gì. Nếu Ayuji sinh ra với khối u như thế trong động mạch, khả năng sống một cuộc sống năng động sẽ suy giảm nghiêm trọng.
Nhưng giáo sư Takayama...
Tôi biết, anh ta là ngôi sao điền kinh ở trường đại học. Môn sở trường của anh ta là đẩy tạ. Tôi tin thế.
Đúng.
Cho nên thật khó tưởng tượng rằng khối u đã xuất hiện ngay từ lúc sinh ra. Đó là lý do tôi muốn hỏi cô liệu có bao giờ Ayuji than phiền về những cơn đau trong ngực hoặc cái gì đó tương tự không? Mối quan hệ giữa Ando và Ayuji về cơ bản đã chấm dứt khi họ tốt nghiệp. Họ nói chào anh nếu đi ngang qua trong hành lang trường đại học. Chỉ có vậy thôi. Ando chắc chắn không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào về tình trạng thể chất của Ayuji.
Chúng tôi có quan hệ với nhau gần 2 năm rồi.
Tôi hiểu. Có bao giờ anh ấy đề cập câu chuyện gì với cô trong khoảng thời gian đó không?
Anh ấy khỏe hơn những người khác. Tôi thậm chí không thể nhớ được anh ấy có bị cảm hay không.
Anh ấy không thích uống rượu. Mặc dù vậy, nếu anh ấy có vấn đề gì thì cũng không nói ra. Tôi chắc chắn không nhận thấy điều gì hết.
Không có gì? Hoàn toàn không có gì sao?
Chỉ thế thôi, anh hiểu mà. Ando đột nhiên nhớ ra rằng anh không gọi Mai đến đây để báo cáo với cô về cuộc khám nghiệm tử thi. Cô gọi anh đến để nói điều gì xảy ra khi cô đang sắp xếp tài liệu của Ayuji trong đêm hôm tang lễ.
Được rồi, giờ thì hãy nghe câu chuyện của cô nào.
Tôi không chắc nó có liên quan đến cái chết của giáo sư không. Trông Mai thật đáng yêu khi cô nói vẻ dè dặt. Ando nhìn cô với ánh mắt chăm chú, cố thúc giục cô tiếp tục.
Nói cho tôi nghe đi.
Vâng, 10 đêm trước đây tôi rời lễ viếng sớm. Tôi đến căn hộ của giáo sư để sắp xếp một công trình chưa công bố của anh ấy. Trong khi tôi đang sắp xếp, thì có chuông điện thoại. Tôi không biết phải làm gì, nhưng cuối cùng tôi vẫn nhấc máy lên. Đó là Asakawa, người bạn của giáo sư hồi trung học.
Cô biết người này không?
Chúng tôi đã gặp nhau một lần.
Chúng tôi tình cờ gặp nhau tại căn hộ của giáo sư 4 hay 5 ngày trước khi anh ấy chết.
Là đàn ông à?
Tất nhiên rồi.
Ừ, rồi sao nữa?
Anh ta dường như không biết giáo sư đã chết, do đó tôi kể ngắn gọn cho anh ta chuyện đã xảy ra tối hôm trước. Asakawa dường như thật sự bị sốc, anh ta bảo sẽ đến đó ngay.
Nghĩa là
đến căn hộ của giáo sư Takayama.
Rồi anh ta có đến không?
Có, sớm hơn tôi tưởng. Anh ta đi vào và nhìn quanh phòng như thể tìm cái gì đó. Anh ta hỏi đi hỏi lại liệu tôi có để ý thấy điều gì không. Anh ta giống như một người bị dồn vào chân tường. Anh ta không ngớt hỏi liệu tôi có để ý thấy bất cứ điều gì lạ về hiện trường ngay sau khi giáo sư chết không. Nhưng điều khiến tôi thấy lạ chính là điều anh ta nói sau đấy.
Cô dừng lại và nhấp một ngụm nước.
Vậy anh ta nói gì? Tôi nhớ rõ câu đó. Anh ta nói, anh ấy không nói với cô có gì ở đó vào phút cuối sao? Không một lời trăn trối, không một lời, chẳng hạn như về một cuốn băng sao?
Một cuốn băng?
Đúng, thật lạ phải không? Thật là một điều bất ngờ và không phù hợp để nhắc đến trong câu chuyện về cái chết đột ngột của Ayuji tối hôm trước. Tại sao lại nói điều đó?
Vậy cô có nghe Ayuji nói gì về cuốn băng không?
Không, không hề.
Một cuốn băng ư?
Ando lẩm bẩm, dựa lưng vào ghế. Anh cảm nhận thấy bí ẩn bao trùm nhân vật Asakawa này, người đã đến căn hộ của Ayuji vào đêm hôm khám nghiệm tử thi.
Dù sao thì tôi đang tự hỏi, tôi không phải là chuyên gia, nhưng liệu có khả năng gì đó ghi trên cuộn băng đã gây sốc đến nỗi làm anh ấy bị đau tim không?
Ando nghĩ anh hiểu điều khiến Mai lo lắng. Chắc cô đã quá lúng túng, thậm chí không đề cập đến vấn đề đó cho đến khi biết chắc nguyên nhân cái chết. Điều này làm anh nhớ lại một bộ phim trinh thám đã xem trên truyền hình cáp cách đây 2-3 năm. Một phụ nữ ngoại tình với cấp dưới của chồng mình, nhưng cô ta bị gài bẫy. Ai đó đã quay hình hai người đi vào nhà nghỉ, ghi lại tất cả. Sau đó cuộn băng được gửi đến cho cô ta kèm theo thư tống tiền. Ở nhà, cô ta đưa cuốn băng vào đầu máy VCR, rồi nhìn lên màn hình mũi, rồi một hình ảnh xuất hiện. Cơ thể trần truồng của một phụ nữ đang đè lên một thanh niên, thở hổn hển. Ngay lập tức, cô ta nhận ra chính là mình trên màn hình. Cô ta ngất đi. Đó là một cảnh tầm thường và tục tiểu đến nỗi Ando cảm thấy mình như một tên ngốc khi xem bộ phim. Rõ ràng là có thể dùng một cuốn băng để tạo ra những kích thích hình ảnh và âm thanh gây sốc cho hệ thần kinh của một người. Nếu như các điều kiện tệ hại đó được đáp ứng, khả năng dẫn đến cái chết là không thể bỏ qua. Nhưng Ando đã kiểm tra thi thể của Ayuji từng chi tiết. Anh thậm chí còn lấy vài lát trên động mạch vành làm mẫu mô.
Không, chuyện này không liên quan. Anh ấy chắc chắn bị nghẽn động mạch vành trái.
Thêm nữa, cô hiểu Ayuji mà. Cô thực sự nghĩ anh ấy chết do sốc khi xem một cuốn băng sao?
Anh cười to khi nói thế.
Không, tất nhiên là không. Mai hòa theo với một tiếng cười yếu ớt. Vậy nghĩa là ấn tượng của họ về Ayuji giống nhau. Anh ta là một kẻ gan lì ghê gớm, cột sống bằng thép nguyên chất. Phải là cái gì đấy phi thường lắm mới có thể khiến anh ta rúng động linh hồn hoặc thể xác.
Cô có biết làm cách nào để liên hệ được với ông Asakawa này không?
Tôi rất tiếc. Mai định nói là không, nhưng rồi cô lấy tay che miệng.
Không, nhưng đợi đã. Tôi nhớ là giáo sư giới thiệu anh ta là Kazuyuki Asakawa, làm việc cho báo tin tức hàng ngày.
Kazuyuki Asakawa làm việc cho báo tin tức hàng ngày.
Ando ghi vào cuốn sổ của mình.
Nếu gọi điện đến tòa báo, anh sẽ dễ dàng tìm được thông tin liên hệ của người này. Có lẽ bây giờ Ando cần nói chuyện với anh ta. Dường như Ma Y thoáng thấy những gì anh ta viết trong cuốn sổ. Cô chống tay lên cầm nói. Gì cơ? Ando ngước nhìn cô. Vậy đó là cách anh viết Kaiju Yuki. Ando nhìn lại mấy trang giấy. Mất một lát anh mới hiểu ý của cô. Có một số cách kết hợp khác nhau các ký tự có thể dùng để đánh vần tên họ Asakawa. Điều đó cũng đúng với tên Kaiju Yuki. Thông thường anh sẽ hỏi dùng những ký tự nào hoặc viết tên theo lối phiên âm. Nhưng thay vì thế, anh không ngại viết bằng chữ tượng hình, như thể cái tên này anh biết từ lâu rồi. Đôi mắt Ma Y mở to khi cô hỏi. Làm sao anh biết nó được viết như thế? Ando không thể trả lời. Đây có phải là một dạng điềm báo không? Anh cảm thấy phải tiếp xúc với người đàn ông này sớm. Chú thích. Sarcoma là một dạng ung thư mô liên kết, xương, sụn, mỡ, dẫn đến sự phát triển của các trung bì. Thuật ngữ này dùng để phân biệt các carcinoma, ung thư biểu bì ở các bộ phận biểu mô, ngực, ruột kết, tụy và các bộ phận khác. Tuy nhiên, do sự tiến hóa trong hiểu biết về nguồn gốc mô, thuật ngữ sarcoma đôi khi còn được dùng để chỉ các khối u có nguồn gốc từ biểu mô. Mở ngoặc, người dịch. Tất cả các chú thích đều là của người dịch. Hết chú thích.